Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm trước thì tôi có xác định rằng đó là việc truyền y bát mà theo giả thuyết của Trung Quốc đó, là từ Phật Thích Ca đến Bồ Tát Ca Diếp, rồi Bồ Đề Đạt Ma thứ 28, rồi đến các tổ Trung Quốc là Lục Tổ Huệ Năng, thì đó là giả thuyết không có lịch sử, xuất phát từ thiền tâm của Trung Quốc thôi. Chính trường phái Phật học còn lại được gọi là chính tông đó, hoàn toàn không thừa nhận cái giả thuyết này. Thì trên thực tế đó, cái việc truyền y bát nó chỉ có là từ tổ là Tăng Sát đó, cho đến tổ Huệ Năng đó. Và đó là đầu mối tranh chấp thật, mà suýt nữa là dẫn đến cái tôi mạng của ngài Huệ Năng rồi. Như chúng ta thấy Pháp Luật Hành Kinh mô tả cái sự tranh chấp quyền lực kế thừa để trở thành là pháp tự của dòng thiền ở tại Trung Quốc đó, là giống như một ứng xử mang tính giang hồ, mặc dù nó không có chủ trương. Cái hành động gọi là truy sát tổ Huệ Năng đó là một cái minh chứng điển hình. Trên thực tế đó thì người Ấn Độ không có văn hóa truyền thừa y bát. Như tôi đã nói lần trước, Phật Thích Ca quy định tam y thực chất là chỉ có một cái tăng già lê, ai không mang y là bị mắc y, và lỡ không mang y một đêm thì phải làm phép thọ y lại. Thì Phật Thích Ca không thể trao cái y mình đang mặc cho bất kỳ ai được. Thế là về phương diện luật học á, chúng ta phải ghi nhận việc đó là sự thật. Thì tại sao cái tục truyền y bát nó có ở Trung Quốc trong thiền tông, là vì đó thiền tông Trung Quốc lệ thuộc vào văn hóa tính vật của cái giai đoạn phong kiến ở Trung Quốc. Chúng ta thấy là vua ở Trung Quốc đó, khi ra một cái ấn tín nào đó thì cái người mà sâu ấn tín đó đó được xem đó, là được quyền ra lệnh những gì mà vua muốn, và đọc chiếu chỉ hay là cái ấn tín đó có mặt đó thì tất cả những người, ngay cả là tướng lĩnh quan trọng hơn cái người đọc cái ấn chỉ này cũng phải quỳ mọp xuống để mà đón nhận. Thì ấn chỉ đó nó là một cái tính vật để mà xác định cái tính xác thực quan điểm và chủ trương cũng như là chỉ đạo của nhà vua. Thì ảnh hưởng từ nền văn hóa đó đó thì các tổ thiền tông của Trung Quốc từ ngày Tăng Sáng cho đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là tiếp tục làm cái công việc là tìm cái tính vật ở trong Phật giáo, đó là chiếc y và cái bát. Cái bát là hành khất, chiếc y đó là biểu tượng của tăng đoàn, và lấy hai cái vật dụng này đó để làm đó là biểu tượng của pháp tự. Pháp tự là người nói dòng chánh pháp của cái vị thầy đi trước, được gọi là được thừa nhận bởi quần chúng ở trong tông môn pháp phái đó. Và điều này đó nó chỉ có giá trị trong phạm vi của thiền công án và thoại đầu tại Trung Hoa thôi, không có giá trị đối với chính tông phái còn lại ở Trung Quốc. Và việc mà truyền pháp tự đó nó bị ảnh hưởng theo cái văn hóa gia truyền của Trung Quốc. Theo văn hóa gia truyền đó, cái nghề giỏi nhất ở trong một gia tộc chỉ được truyền thụ lại cho một hai người ở trong gia tộc đó thôi. Còn con cháu huyết thống còn lại đó có năn nỉ người ta cũng không truyền. Đây là yếu tố gọi là bỏng sẻn tri thức. Và có một số nhiều người á, là hiểm độc và bỏng sẻn tri thức á, đã mang theo các kiến thức đó với cái chết của mình chứ không có truyền lại cho ai, vì những người mà họ muốn truyền họ không tìm ra được. Và bằng cái văn hóa gia truyền này đó, nhiều cái mảng tri thức được Trung Quốc phát hiện mấy ngàn năm trước á đã mất dần đi và không có phổ biến rộng rãi được. Đang khi phương Tây đó, người ta có cái luật tác quyền, còn muốn có tác quyền ra và họ làm giàu trên cái tác quyền đó. Ví dụ như Mark Zuckerberg, từ một sinh viên tức là bình thường của đại học Harvard, khi cải thiện và tạo ra được cái mạng Facebook để nó có sinh viên với nhau thôi, anh ấy bây giờ là tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới. Trong những người trẻ đó, đó là tỷ phú giàu nhất thế giới. Tức là nhờ một cái tác quyền về một cái gì đó thôi, người ta trở thành một người giàu sang, trở thành triệu phú và tỷ phú rồi. Đó là tri thức đó nó được lưu truyền. Còn cái văn hóa Trung Quốc là gia truyền, cho nên đó, nó bị mai một dần, nó bị mất dần. Và bằng cái ảnh hưởng này đó, tức là tổ sư thiền của Trung Quốc là chỉ truyền lại, trong một dòng thiền đó có hàng vạn người, chỉ có một người kế thừa thôi. Ở đây chúng ta thấy có một cái tranh chấp quyền lực về người pháp tử của Ngũ Tảo Hoàng Mai. Trong mô tả của Pháp Bảo Đàn đó, ngài Thần Tú đã là thượng tọa, là giáo thọ sư rồi và rất khiêm tốn. Khi được Ngũ Tổ yêu cầu viết kệ để trình cái kiến giải, ông đã tự xử với mình là mình không xứng đáng, ông không muốn làm việc đó, nhưng mà vì thầy mình bắt buộc cho nên ông bắt đầu gì phải làm thôi. Đó là một nhân cách rất khiêm tốn, rất đáng trân trọng. Còn ngài Huệ Năng lúc đó là một người tiều phu, là không có kiến thức chữ, mà nghe một người bạn công quả đọc lại cái bài kệ, rồi bây giờ chỉ làm cái công việc đơn giản là gì, gắn cái phủ định từ vào cái khẳng định của ngài Thành Tú để tạo ra một cái bài thơ. Thì tôi cho rằng cái đó chẳng có gì là mới, cái công việc nó quá dễ, đặt thêm cái phủ định từ vào thôi. Nhưng mà về sau này đó, Thằng Hội là một trong những học trò giỏi nhất của ngài Huệ Năng, mà lúc mà Pháp Bảo Đàn Kinh được nói đó thì ông mới 13 tuổi thôi. Ông là cái người đề cao cái tư tưởng của thầy mình, cho nên á, cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh á, thực tế nó chỉ là Pháp Bảo Đàn Luận, và người tác giả của nó chính là Thằng Hội chứ chẳng phải là ngài Huệ Năng. Thì Huệ Năng có biết chữ viết đâu mà viết chữ. Và khi đọc toàn bộ cái mô típ tư tưởng của Pháp Bảo Đàn đó, chúng ta thấy là cái sự đề cao ngài Huệ Năng lên đến cái mức gọi là thượng thừa. Do đó nói tóm lại đó, việc mà truyền y bát nó thuộc về truyền tài Phật. Đang khi một bài kinh của Trung Bộ đó, Đức Phật đưa ra hai cái tình huống: thừa kế tài Phật và thừa kế chánh pháp. Và Đức Phật đó quở trách vị tỳ kheo đã ăn thực phẩm thừa của Đức Phật, là người đặt nặng về cái việc thừa kế tài Phật, và khuyên tất cả các đệ tử là không nên vướng vào cái tình huống đó. Và ngài kêu gọi đó là các đệ tử phải là người kế thừa chánh pháp của ngài. Vì Đức Phật dạy như thế thì có lý gì mà Đức Phật đi truyền chiếc y và cái bát vốn là tài vật? Đức Phật không bao giờ mâu thuẫn, nhưng mà người ta dựng ra những câu chuyện quá thật, người ta không nghiên cứu kỹ, cho nên nó tạo ra sự mâu thuẫn và làm cho Đức Phật bị hàm oan thôi. Cái chiếc bát có cái gì quan trọng? Cái chiếc y có gì quan trọng? Nó chỉ là biểu tượng thanh tịnh của tăng thôi. Không có chiếc y này thì thấy chiếc y khác có sao đâu. Nhưng mà chánh pháp á, không hiểu thì không làm được, không có thực tập á, thì không truyền bá sâu sắc được. Cho nên là nói tóm lại, sự kiện truyền y bát của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho Lục Tổ Huệ Năng là một cái câu chuyện do Trung Quốc làm, chứ không có lịch sử ở tại Ấn Độ. Đối với việc tìm ra một cái quyển sách nào viết về Ấn Độ học hay là Phật giáo Ấn Độ mà nói là tại Ấn Độ đó, là Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, Ca Diếp truyền xuống cho đến là tổ cuối cùng là là Bồ Đề Đạt Ma. Chuyện đó là không có thật. Trung Quốc là giỏi hư cấu lắm. Đọc những cái tiểu thuyết của Trung Quốc là mình mê tích con lì luôn, mê quên ăn bỏ ngủ được. Cái tài của họ giỏi như thế, họ xỉu cũng không ai hơn được. Thì trong Phật giáo nó cũng ảnh hưởng ít nhiều những cái câu chuyện hư cấu mang dụng ý giáo dục, chứ không phải mình nói là nó đều dở hết nha. Nó mang một cái sứ mệnh giáo dục nhất định. Thì chúng ta hãy ghi nhận cái góc độ giáo dục đó thôi. Thì cái câu chuyện đó về phương diện nghiên cứu, chúng ta được quyền đặt vấn đề là nó có thật hay không. Không ai cấm chúng ta. Đức Phật trong kinh Tăng Chi đã kêu gọi chúng ta dùng lý trí để đánh giá những vấn đề như vậy, để mở mang trí tuệ. Do đó truyền thừa pháp tự của Trung Quốc sau này đó thay thế từ cái chiếc y, cái bát thành là truyền đăng. Truyền đăng là một cái ý nghĩa mang tính biểu tượng nội hàm. Đăng đó là đèn, mà đèn ngày xưa đó chỉ có đuốc và đèn cầy thôi, tức là sự thắp sáng. Thì trong các kinh điển Pali và Đại thừa, Đức Phật đều nói đó là ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy cái phong tục mà truyền đăng đó, nếu hiểu theo cái nghĩa triết lý biểu tượng đó, thì nó còn có chiều sâu là mồi đèn trí tuệ từ thế hệ đi trước để tiếp nối cho thế hệ đi sau. Nhờ đó mà dòng chánh pháp của Phật đó không bị tắt đi, tạo ra cái bóng đêm cho quần chúng. Tuy nhiên đó, khi mình lập ra như thế đó, thì bắt đầu có tiêu chí để chọn, người nào được chọn, người nào không được chọn. Cuối cùng nó làm cho các đệ tử đó trở thành là bất đồng với nhau, hiềm khích với nhau, tranh chấp với nhau. Làng Mai thì hiện nay là dòng thiền Phật giáo Việt Nam duy nhất áp dụng tục truyền đăng, vốn có xuất xứ từ Trung Quốc. Và khi truyền đăng đó, thì các đệ tử sẽ được thiền sư Nhất Hạnh đặt cho một bài kệ 4 câu rất hay. Và các bài kệ đó không trùng. Mỗi một đệ tử được truyền đăng là có một bài kệ, và được đưa vào cái tự điển Làng Mai, phổ biến ở trên mạng và in thành sách. Thì cái này thì ngay cả truyền thống Phật giáo Trung Quốc cũng không làm được. Thì Trung Quốc là chỉ có một bài kệ, và cái người truyền sẽ cho đệ tử mình sử dụng cái chữ đầu tiên trong bài kệ đó. Nếu đó là thất ngôn tứ tuyệt thì gồm có 28 chữ, thì cái vị kế thừa pháp tự cuối cùng đó sẽ bắt đầu đặt bài kệ mới. Rồi cái đệ tử của vị ấy đó sẽ bắt đầu mang cái chữ đầu tiên của cái bài kệ mới đó. Cứ như thế mà truyền thừa với nhau. Tận này là mỗi một người có một bài kệ. Là chắc là sau khi thiền sư Nhất Hạnh về cõi Phật đó, thì Làng Mai không có đủ người tầm vóc như thế để mà đặt mỗi một đệ tử là một bài kệ độc lập như là thiền sư Nhất Hạnh đâu. Cho nên tôi thì không khích lệ về cái việc mà truyền đăng, truyền ý bác, mà chúng ta quay về với Đức Phật gốc là truyền chánh pháp. Mà nói chuyện chánh pháp là Đức Phật không giấu giếm, không có phân biệt đối xử, thiên nặng người này mà bỏ nhẹ những người còn lại. Đó là tinh thần bình đẳng của Đức Phật. Vì vai trò lịch sử Đức Phật là rất lớn. Ngài thấy là cái đất nước Ấn Độ khổ đau lạc hậu là do cái chủ nghĩa thần quyền của Bà La Môn giáo đè nặng lên. Và người ta làm cái việc đó bằng cách là gì? Nhồi sọ sự thất học. Bây giờ mình truyền đăng hay là truyền pháp tự mà chỉ cho một người thì số còn lại này là dư thừa. Có ai xem những vị đó là quan trọng nữa đâu. Thì lời nói của các vị đó có đúng, thế tinh thần Phật dạy cũng chưa chắc có người theo. Đó là cái giới hạn của truyền pháp tự và truyền đăng. Thì nói rộng như thế để cho ta thấy là những đóng góp của riêng một tông phái nào đó Phật giáo Trung Quốc nó có thể là rất hay với cái giai đoạn lịch sử đó, nhưng mà nó không nhất thiết tiếp tục hay ở trong những giai đoạn hiện tại này. Và do vậy chúng ta được quyền tham khảo, chứ chúng ta không nhất thiết phải copy và nhập cả nguyên si cho truyền thống Phật giáo Việt Nam. Xin đi câu hỏi khác.
Quay lại vấn đề